Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tay thật là đối với những người chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc bạch thầy Đức Giảng Sư, thì giờ này thì đạo tràng cũng đã trang nghiêm thanh tịnh, thành tâm cung thịnh thầy Đức Giảng Sư từ bi quan hỷ để ban bố cho quý Phật tử đôi điều trong giáo lý pháp để quý Phật tử có thể hiểu biết và hành trang trên con đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên xin cho chúng con hướng về đảnh lễ tứ ân, đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, hiền thánh, lịch đại tổ sư. Xin đảnh lễ chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư Tôn Thiền Đức, Tăng Ni, tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, chư Tôn Thiền Đức tại tỉnh xá Ngọc Ninh. Chúng con cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài Pháp Thể Khinh An, chúng sanh dị độ, hạnh nguyện sớm viên thành. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thầy kính chào toàn thể quý nam nữ Phật tử. Hôm nay đủ cái duyên. Chứ đúng ra là cái ngày này là ngày vía Phật Di Đà. Vía Phật Di Đà thì ở đâu á cũng làm cái lễ vía Phật. Vì ứng quá thân của Phật Thích Ca Mâu Ni giờ này thịnh hành ở cái danh hiệu Phật A Di Đà. Do vậy mà đối với cái ngày lễ vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hầu như là yếu hơn. Lễ vía Đức Phật A Di Đà hầu như là mạnh hơn. Cho nên bây giờ báo thân yếu hơn quá thân. Nhưng đối với chư Phật trong mười phương, người hiểu đạo vẫn là một, chứ không có hai, không có cái nào yếu hơn đó. Lúc thì con muốn nhìn thầy, lúc con thấy thầy nổi mụn thôi con nhìn cái hình của thầy đẹp hơn. Phật tử hiểu không? Hiểu không? Hiểu cái đó không? Có nghĩa là mình có lúc đẹp lúc xấu, nhưng lúc đẹp mình chụp hình lại rồi thì mình nhìn cái hình nó đẹp hơn cái lúc mình nổi mụn. Cũng giống vậy, trong tâm tưởng của chúng ta có những lúc chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta ứng xử với nhau có những lúc đẹp lắm, nhưng có những lúc mình cũng bực mình. Sao không bực mình? Bữa nay sao thầy cũng kỳ với ta, mấy bữa hổm dễ thương lắm mà, đúng không? Ông ni sư à, lâu lâu quý vị về quý vị cũng thấy ni sư thị hiện ông Tiêu. Ủa sao bữa hổm thị hiện Quan Âm mà bữa nay thị hiện ông Tiêu ta? Ai ni sư thị hiện nhiều tướng lắm, trong đó có một tướng ông Tiêu. Nếu như mà quý vị mà chỉ có lần đầu tiên đến mà thấy thị hiện Quan Âm thì quý vị rất là hoan hỷ, nhưng mà lần đầu tiên tới mà thấy thị hiện ông Tiêu là thôi nghỉ. À, một là hoan hỷ để tu tập tinh tấn, hai là thôi nghỉ là thối bồ đề tâm, nổi bồ đề gai. Hôm trước ở chùa bên kia là chùa gì? Chùa Linh Quang chúng tôi giảng số 1 cho nên bữa nay tôi giảng số 2. Phật tử cứ như thế mà lụm từ số nè. Cái số 2 này nó ảnh hưởng đến bao nhiêu vấn đề thì chúng tôi xin đề cập đến một vấn đề có hai mặt. Mà bữa trước tôi nói số 1 thì tôi cũng nói là ta thấy rõ pháp giới là nhất chân, pháp giới là dung thông trong một thôi, cũng như chư Phật trong mười phương thì chỉ có một thôi, giáo pháp của Đức Phật thì chỉ có một thôi, nhưng mà tông phái thì rất là nhiều, giống như cây ấy, rất là nhiều lá nhưng mà chỉ có một gốc thôi, nó lên rất là nhiều cành nhiều lá. Đệ tử Phật tông phái thì có Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, Thiên thai tông, Pháp hoa tông, Hoa nghiêm tông, Luật tông, Duy thức tông, vân vân. Nhưng tất cả các tông đó đều là nhánh của cái gốc là giải thoát. Gốc chỉ có một Phật thôi. Mà tất cả các cái lá là mười phương chư Phật. Tất cả các cái lá là pháp môn tu. Một tông như vậy đó, chứ còn pháp môn tu thì nhiều lắm. Mạnh ai tu gì đó tu Tịnh độ tông, nhưng mà cũng đủ thứ cái dạng tịnh độ ấy. Cũng như trong một cái nhánh đó là rất là nhiều lạ. Như vậy thì cái người mà hiểu giáo pháp của Phật á, là thấy hai nhưng mà trở về với một. Thấy có lá vàng, lá xanh, lá non mơn mởn, thấy ba cái loại lá, bốn loại lá, tùm lum lá, nhưng hiểu rõ nó không phải là hai, nhưng mà ta thấy nó có hai tướng hay một tướng. Hai, giả sử giờ thầy nói nè quý vị nè, cái này là trắng, cái này là đen, trắng đen là trắng với đen giống hay là khác? Dĩ nhiên nó giống chứ chắc chết. Đã trắng với đen mà nó giống cũng nó là cao với lùn giống hay khác? À, nó giống chắc cái này bị sao rồi đó, thần kinh có vấn đề. Nhưng mà cao với lùn là hai trong một con người hay là một? Tại hồi nhỏ lùn lớn lên cao, phải không? Rồi bây giờ mình trắng thì mình giăng nắng đen, đúng không? Ta nói trắng da gì bởi phấn dồi, đen da gì bởi đứng ngồi không yên. Vậy trắng với đen là hai hay là một? Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Vậy thì chúng sinh với Phật là hai hay là một? Tuy hai mà một. Thấy không? Phật với chúng sinh. Thì vậy thì Phật có phải là chúng sinh không? Chứ không phải là chúng sinh. Vậy thì ông ở đâu tới? Phật là chúng sinh, nhưng mà chúng sinh đã thành Phật. Còn ta là Phật mà đang là chúng sinh. Ta là Phật mà đang là chúng sinh. À, còn Đức Phật là chúng sinh mà đã thành Phật. Chứ đâu có gì đâu. Vậy là một hay là hai? Nó một là sai, nó hai là trật. Nói một là sai, nói hai là trật. Vậy là mình hiểu cái câu đó là sao? À, một là sai, bởi vì Phật với chúng sinh mà sao một? Nhưng mà nói hai là trật, vậy là mình phải nói cho nó đúng, mà không ai bắt bẻ mình được hết. Rồi, mời toàn thể đại chúng suy nghĩ cái câu này, rồi nói theo thầy đi rồi suy nghĩ, thấy không? Mình nhắm mắt lại bắt đầu mình nói nè. Phật với chúng sinh thể là một, tướng là hai, do tướng khác nhau nên dụng khác nhau, nhưng thể là một. Do ta có Phật tánh, Đức Phật ra đời chỉ Phật tánh của chúng ta. Phật ra đời chính là ý suy nghĩ, miệng nói năng, thân hành động, cử chỉ thanh tịnh, ý tưởng giải thoát, lời nói chan hòa. Ấy là Phật ra đời. Phật tử hiểu chưa? Hiểu không? Tôi nghĩ Phật ra đời để chỉ cho chúng ta thấy được Phật tánh của mình. Ở tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói ủa Phật ra đời sao ta? Thái tử sanh từ bụng mẹ chứ sao gọi là Phật ra đời? Vậy Đức Phật ra đời là thế nào? Tôi mới nghĩ là à, cái thân của chúng ta hành động mà thanh tịnh, xây dựng đời sống vật chất, xây dựng tình cảm con người, xây dựng một ý chí dũng mãnh. Như vậy đó là Phật ra đời. Để chỉ cho chúng ta thấy được Phật tánh của mình. Vậy thì cái Phật tánh của mình nó có hay không thông qua hành động của mình? Phật tánh của mình có ra đời hay không, có đản sanh hay không thông qua lời nói của mình? Phật có đản sanh hay không thông qua cái ý nghĩ của mình? Mỗi lần tôi làm cái gì đó mà tôi nói cái này giống Phật nè, cái này Phật ra đời nè. Tôi thấy ai làm một cái việc gì đó, cái tôi thấy à cái này là Phật ra đời nè, Phật đản sanh. Hành động đẹp lắm, hành động lợi ích lắm. Còn cái hành động á mà đem đến đau khổ cho mình, đau khổ cho người thì tôi nói cái này nè, địa ngục sanh. Vậy là cái cực lạc với địa ngục hai hay là một? Nói một sai, nói hai trật. À, vậy là Phật đản sanh hay là quỷ sanh ra? Là do đâu? Do hành động, lời nói, ý nghĩ. À, sung sướng chưa? Tôi luôn luôn thấy Phật đản sanh. Và tôi thấy hành vi của mình với hành vi của Phật khác nhau chỗ nào? Vì mình chưa hề thấy Phật. Nhưng thông qua giáo pháp của Phật, thông qua chân lý Đức Phật dạy, tôi thấy rõ Đức Phật đản sanh. Tôi thấy rõ Đức Phật đang thuyết pháp. Vậy là tôi với Phật là hai hay là một? Rồi tôi thấy chư tôn đức đang thuyết pháp, tôi nói đây là Phật. Tôi thấy Phật. Cho nên nghe cái câu tôi thường nghe chư tôn đức nói là nhất tăng đáo, nhị Phật lai. Nhất tăng đáo, nhị Phật lai. Mà về sau có người sửa lại là nhất tăng đáo, nhất Phật lai. Không phải. Theo ý nghĩ của tôi, nhất tăng đáo, nhị Phật lai có nghĩa là trước hay là thứ nhất là tăng đến, thứ hai Phật trong người của, trong tâm của mình sanh ra tâm quan hỷ, cái này là thứ hai nè. Phật đến trong tâm mình nè. Thầy đến ở chùa, giả sử ni sư đến thăm cô Mỹ Hương đi. Ni sư đến thăm cô Mỹ Hương, vậy thì ni sư đến rồi, nhị Phật lai là trong tâm của cô sanh ra cái Bồ đề. Trong tâm của cô là Phật lai ở trong đó. Phật tử hiểu không? Hiểu ý này không? Khi mình có một cái tâm quan hỷ là Phật đến đây nè. Chứ không phải là chư tăng đến rồi Phật theo đó mà đến. Mà với niềm quan hỷ của mình. Còn giờ này thì tôi thì thấy rằng là cái câu đó hầu như là giờ này ít ai hiểu, là bởi vì cái sự cung kính. Kính Phật trọng tăng á, nó còn yếu lắm. Bây giờ nó giảm đến cái mức gọi là tối thiểu rồi. Cho nên chư tăng ở ngoài đường có khi Phật tử thấy né. Chứ không phải là mình đi chùa mình thấy, thà là vô chùa thấy chào, còn thấy thôi. Mình nghĩ cũng không cần chào nữa. Nhưng mà mình quên rằng khi mà cái tâm của mình, mình tu mình chứng, chứ không ai chứng giùm mình. Mình lại Đức Phật là Phật ở trong tâm của mình được đản sanh. Vì do cái tâm cung kính Phật cho nên Phật tánh của mình nó sanh ra. Vì cung kính Phật cho nên Phật tánh của mình sanh ra. Như vậy cái này là hai hay là một? Đức Phật ở bên ngoài, nhưng khi mà mình lại Phật thì Phật ở trong ta, nó sanh ra. Cái này là Phật của ta. Cho nên tôi nghĩ rằng quy y Tam Bảo, quy y Phật, thì không phải là tôi quy y Đức Phật là tôi cứ về tôi lại Phật. Phật ơi cứu con. Phật nào ngồi trong cái cục đất sét đó? Phật nào ngồi trong cái gốc cây? Gốc cây không phải Phật. Gốc cây tạc ra tượng Phật, chứ gốc cây không hề có Phật. Cái cục đồng đó nắng ra Phật, đúc ra tượng Phật, không thể cục đồng có Phật được. Thấy không? Cái cục đất nắng ra cái cục xi măng đắp lên cái tượng Phật, nhưng không hề cục xi măng là Phật. Cho nên ta quy y Phật không phải quy y cục xi măng. Ta quy y Phật không phải quy y gốc cây. Mà ta quy y Phật là ta trở về, ta mượn cái phương tiện là cái tượng Phật. Ta mượn cái phương tiện là cái hình ảnh Phật để ta thấy rõ cái báo vật ở trong ta. Con quy y Phật bảo, chứ không phải con quy y Phật đồng. Không phải con quy y Phật Amoxic. Cái này là tôi chỉ để quý vị đừng bao giờ mà thấy Đức Phật là tưởng đó là Phật. Con quy y hình Phật không có. Con quy y Phật bảo, quy y Pháp bảo. Như vậy tôi quy y Phật bảo có nghĩa là con đảnh lễ Phật để con học được cái hạnh của Phật, để con đóng vai Phật. Như vậy là con quy y đúng nghĩa Phật bảo. Con thấy được cái bảo có nghĩa là báo vật Phật đang cho con. Còn phần lớn bây giờ chúng ta quy y Phật đồng, quy y Phật gốc cây, là bởi vì lợi lại Phật lại có rối chết à, mà không hề hiểu biết rằng mượn phương tiện cái tượng Phật, không có nói phượng tượng Phật nhỏ, tượng Phật lớn, tượng Phật tranh, tượng Phật gì, miễn cái đó đều là phương tiện cả. Chùa cao hay chùa nhỏ, Phật nhỏ hay Phật to, Phật đẹp hay Phật xấu, con mượn cái hình tượng Phật đó để con thấy Phật ở trong con nè, chứ không phải là cái kiến nhỏ hay kiến bự con mới thấy cái mặt của con. Kiến nào con cũng thấy cái mặt của con hết. Tượng Phật nhỏ hay lớn con đều soi thấy cái Phật tánh của con. Phật tự hiểu chưa? Hiểu không? Cái này mới gọi là cái số 2 nè. Con mượn cái phương tiện là 1 để con thấy rõ cái của con là 2. À, mà cái này là 2 nè. Nhưng mà tuy 2 mà 1. Mà chừng nào mình mới bằng cái chất liệu Phật tánh của mình bằng chất liệu của Phật. Cái Phật chất của mình bao giờ nó mới bằng Phật chất của Phật. Giả sử như mình nói là cái cây trầm hương, cái gỗ trầm hương, nó lâu năm rồi á, thì mình chỉ cần lại mình quẹt một miếng, mình ngửi mà nó thơm, không chịu nổi. Còn bây giờ cái cây đó nó mới lên được 1 năm, 2 năm, 5 năm. Cái chất thơm của nó bằng cái chất thơm của cái cây trăm năm không? Sao bằng được? Vậy thì cái người mới tu làm sao bằng người trăm tuổi đạo chứ? Mình phải hiểu vậy đó. Nó cũng như trầm hương vậy đó. Cái chất liệu an lạc của mình không thể nào mà mình đòi bằng cái người tu hơn mình được. Còn giả sử như cái người người ta tập luyện, lúc nào người ta cũng tập luyện, cái người học võ đó, giờ phút nào người ta cũng tập luyện, còn mình một ngày mình tập luyện có 15 phút à, mà mình ra mình đấu với người đó chỉ có chết thôi, sao mình quánh lợi? Trong lúc cái người tu, người ta tu 24/24, người ta giữ cái tâm của người ta chánh niệm tỉnh giác, còn mình á, lâu lâu mới lại ngồi niệm Phật miếng, còn bình thường là mình bung ra mình quậy từ lưa hết trơn. Mình nói chuyện này nói chuyện nọ, đi tới chùa mà chưa bỏ chuyện căn nhà quầy phố. Vậy mà mình đòi mình bằng trầm hương, trời ơi. Mình bằng chuột xạ thì có. Bởi vì hữu xạ tự nhiên hôi, là chuột xạ đó. Từ cái chỗ đó mà tôi mới nghĩ là bản thân trong giáo pháp của Phật á, thì chư tăng là do là giàu rằng mới thọ giới tỳ kheo, thì chư ni vẫn phải đảnh lễ. Thì tôi mới nghĩ đó là cái phước của chư ni. Đó là cái phước của chư ni. Bởi vì Đức Phật thương chư ni, cho nên Đức Phật khống chế, Đức Phật dạy chư ni kỹ hơn, Đức Phật làm cho chư tăng mất đi cái phước báo. Vậy mà có người không biết, tưởng rằng bắt buộc chư ni phải cung kính mình. Còn nếu mà chư ni không cung kính là bản thân mình ngã mạn nó nổi lên. Trời ơi, tôi nghĩ sao ông ngu chứ không nổi. Ông tu mà ông ngu dữ. Vì ông tu cho ông chứ không phải ông tu ông đợi người ta cung kính. Hiểu không? Mình tu để mình trở về cái Phật chất của mình, chứ không phải mình tu là mình bắt người kia trăm tuổi hạ phải cung kính mình, không có. Cho nên là khi tôi xưng hô với chư Tôn Đức Ni, tôi vẫn xưng con. Có người nói thầy, tại sao thầy là tăng mà thầy xưng với chư Ni là xưng con? Thầy nói tôi quý vị không hiểu thôi coi. Rồi không sao đâu. Tại vì á, mình tu cho mình cung kính người là hương vị của mình nó tăng. Còn mình khinh thường người là phước báo của mình nó giảm. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Mình cung kính người thì tự nhiên cái hương vị của mình, cái phước báo mình nó tăng. Quý vị cứ đóng vai quý vị là trầm hương đi. Đóng vai quý vị là trầm hương. Mà quý vị có một chất liệu nào đó ẩm vô đó, cho nó thấm vô đó, là quý vị cảm thấy là hương vị của mình đậm đà lắm. Mà mình đưa vô chất liệu gì? Cung kính, khiêm nhường, tăng trưởng trí tuệ, siêng năng tinh tấn, đấu tranh với dục vọng, chiến thắng được ma lực. Những cái chất liệu đó mà mình ẩm, mình ướp vô trong người của mình, hương giải thoát, hương từ bi, hương trí tuệ nó tỏa ra. Còn mình ướp vô trong mình nè, cái sự hơn thua nè, đố kỵ nè, ganh ghét, mình đi tới đâu hồi rình tới đó. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? chứ không ai cho mình được hết. Không có ai cho mình hết, đem tới mà cho tôi cái hương vị đó không hề có. Cho nên bây giờ bản thân tôi không hề có cái tâm xấu đó, mà ai đặt tôi cái tâm xấu đó, đối với tôi không có khổ miếng nào. Mà cái người áp cho tôi cái tâm xấu đó đó, họ không ăn ngon ngủ yên, vậy thì ai khổ? Mình đi pha quan người ta mà trong khi người ta ung dung tự tại, người ta không có gì hết đó. Đâu phải là mình nói với người này, nói với người kia, mình nói với người nọ, người đó xấu cái tự nhiên người ta xấu đâu, không có. Hương thơm của người ta vẫn cứ ngào ngạt. Còn mình do cái tâm ích kỷ, do cái tâm nhỏ mọn, do cái tâm xấu xa, cho nên mình cái mặt mình nó ám. Đồng ý không? Thấy không? Tôi chỉ cho để biết là cái đó là mình tu đó. Tôi mượn cái phương tiện mà Đức Phật dạy cho tôi trong giáo pháp, và tôi nhận được cái báo vật trong giáo pháp. Thật sự quý vị nói, bây giờ mà ai mà đến gần gũi tôi và thấy tôi không có tụng kinh bái sát gì, bây giờ tôi không còn tụng kinh bái sát gì, là tại sao vậy? Đâu phải là tôi ngã mạng, tôi cống cao gì đâu, và tại vì tôi hết tụng nổi. Tất cả những cái lời kinh là tôi nhận được cái báo vật ở trong kinh. Cũng y như là giờ tôi cầm cái trường côn lên, là giờ tôi không còn tập, tôi ngồi đó tôi múa, tôi đánh qua đánh lại nữa. Mà thải cho tôi cái trường côn đó là tôi cầm đó thôi, ai lại tới tôi, ai lại tới nó múa tùm lum tùm la, tôi dòm cái nơi nó tấn công vô tôi gõ cái kịch nằm làm é. Thấy tôi không quýnh vậy đó, tôi cầm không vậy đó mà dám nhảy vô không? Tôi luyện tới mức tuyệt chiêu rồi, đúng không? Đâu có cần phải tụng. Luyện tới mức tuyệt chiêu tôi đâu cần phải ra cầm đó mà múa. Cho nên quý vị thấy không? Có người là tập luyện đêm ngày vậy, còn có người không có tập vậy. Cái người không tập gọi là vô học. Học đến mức tuyệt chiêu. Cho nên bây giờ quý vị đọc hết cuốn sách này tới cuốn sách nọ, tới cuốn sách kia đi. Rồi quý vị trao đổi nhau tùm lum tà la, tôi nói nó tà lò thì có mà. Người này nói người kia nói người nọ, tôi nói trời ơi. Đó, cái đó là mới tập. Mới tập cho nên phải học, có khi là quơ qua quơ lại gõ cốc. Và tôi cũng từng gõ cốc. Ha. Tôi đã từng múa cho nên hai cái cù chỏ là nó sưng dù hoài. Mà đâu phải ít đâu, mình mãi là quýnh âm chứ đó. Mình quơ không phải mình quýnh ra ngoài, mà quơ để quýnh vô người mình đó, chứ đó, y như heo lăn chai đó. Quýnh cho đến lúc mà người ta đánh vô mình cái bình thường, không có chuyện gì. Nó luyện cái sự mà gọi là cái thọ của mình, nó đánh mình không còn biết đau nữa. Quý vị thấy trong địa ngục khổ hay sướng? Địa ngục khổ. Nhưng mà tại sao Ngài Địa Tạng ở trong địa ngục? Bởi vì Ngài luyện đến mức tuyệt chiêu rồi. Ngài vô địa ngục, Ngài cứu chúng sinh, mà chúng sinh nó chửi, nó đánh đập, nó làm đủ thứ. Nhưng đối với Ngài là sao? Ngài là Phật, đánh không ăn nhầm vậy, chửi không xi nhơi. Còn có nhiều người chỉ cần nói nặng một câu thôi tối ngủ không được. Còn tôi vì chúng sinh mà quá độ, nó chửi xe này kéo tới xe kia kéo, tôi nói trời ơi, cứ kéo về làm phân đi con. Đối với thầy không có dính miếng nào. Vì một khi mà cái thân của mình mà nó dày rồi thì bụi nó vô, chỉ phần phổi kịch cái bay. Còn cái thân quý vị chưa có khả năng mà làm cho nó láng, nó bụi nhiều, dính nhiều, bụi không có được. Người ta nói mà nó tức là mình bỏ không được. Sống để bụng chết mang theo, đó là tu dở ẹt, hiểu không? Tu dở ẹt đó vậy. Còn bây giờ mà bản thân cái người mà tu tốt rồi đó, là người ta chửi chín xe mười vàng gì, nó vô đây cái gợt cái kịch búng dèo xong. Mà có khi người ta quăng vô không dính nữa. Quăng vô không dính là bởi vì nó trơn quá. Người ta chửi nhiều, người ta nói xấu nhiều, cái trời của anh đi mất thôi. Trong đầu của mình không có chứa cái đó, bởi vì mình đâu có đâu chứa. Chừng nào mình nghĩ xấu người ta nghĩ xấu mình nó mới dính vô. Còn đằng này mình đâu có nghĩ xấu ai đâu, người ta nghĩ xấu mình dính. Cái tâm tôi là vậy. Tôi đi thông dong tự tại, tôi đi các nước, mà quý vị biết không, tôi đi tới đâu tôi thuyết giảng, mà tôi nghĩ là tôi lấy được cái báo của Phật rồi. Tôi quy pháp bảo. Và sau mười mấy năm tu học thì tôi nhận được cái bảo vật trong giáo pháp. Giả sử như trọn bộ chân lý này, chân lý trọn bộ của tổ sư Minh Đăng Quang. Chân lý để nhiêu đó quý vị thấy là nó nổi da gà rồi chứ gì. Đọc nổi không? Ở đây có ai đọc hết trọn bộ chân lý giơ tay lên tôi coi. Cô đọc hết rồi, xin một tràng pháo tay tặng cho cô. Trong bộ chân lý nói gì cô? Rồi xin mời cô lên đây. Cô nói một cái cho mọi người ta quan hỷ ta đọc theo thôi. Tối nay có người không ngủ đọc nè. Lên đây cô. À đó đó, lên bục MC luôn cô. Một tràng pháo tay thật lớn thật dài để tặng cho cô luôn. Mình còn phải học hỏi theo chứ. Hết chưa? Rồi xin một tràng pháo tay tặng cho cô. Thế là ở đây mà nếu quý vị biết đúng biết sai là quý vị phải đọc, quý vị biết đúng biết sai đúng không? Còn giờ mình không đọc mình có biết đúng sai không? Có không? Không đọc sao mình biết đúng sai? Trời ơi nghiệt ngã vậy đó. Nghiệt ngã một điều là chư tôn đức giảng sư thì tôi nghĩ là đâu phải là muốn nói gì nói. Vậy mà Phật tử tôi không biết học được bao nhiêu, vậy mà lên làm giám khảo hết trơn. Làm giám khảo để nói vậy. Ông thầy đó ông giảng sai. Hả? Mình đọc được giáo lý của Phật được bao nhiêu mà mình làm giám khảo cho chư tôn đức giảng sư. Cho nên tôi đi giảng tôi cảm thấy tôi vô tư lắm. Nếu các vị hòa thượng mà các vị nói Thiện Xuân ông giảng cái này sai rồi, là tôi lại hòa thượng liền, xin hòa thượng chỉnh sửa giùm con, hòa thượng dạy cho con xin sám hối, tôi lại liền. Mà nếu như Phật tử mà kêu tôi lại nói Thiện Xuân ông nói này sai là tôi cũng lại liền. Cứ nói y chang vậy là tôi lại. Và tôi xin vì đó là Bồ Tát quá thân. Bồ Tát quá thân để chỉ dạy cho mình là tôi lại, tôi xin chỉ dạy liền. Đằng này là Bồ Tát chơi là chơi đóng vai Bồ Tát nghịch hạnh là dịu chọt. Là không ưa cho nên chọt. Mà tôi chọt đâu có lủng. Tôi luyện dữ lắm rồi cho nên chọt không có lủng, chọt là xí hụt thôi. Bây giờ tôi hỏi quý vị lấy cái cây gì chọt cái này lủng vào? Lủng không? Nếu cây chọt là không lủng rồi. Mà nếu mà cái gì mà thật là cứng thì chọt nó chỉ có bể thôi chứ nó không lủng. Cái này chọt chỉ có bể thôi chứ làm sao lủng. Như vậy thì khi mà mình hiểu được giáo pháp của Phật thì tôi quy y pháp. Tôi nhận được cái bảo trong giáo pháp, tôi quy y pháp bảo. Quy y Phật bảo là tôi hiểu được Phật và tôi khai thác cái Phật bảo trong tôi. Tôi khai thác cái bảo vật mà trong tôi quy y Phật để con thấy cái bảo vật trong con. Còn hồi xưa mình tưởng là quy y Phật bảo là Đức Phật là kho báu. Ai về mình hiểu trở lại, mình hiểu cho đúng nghĩa. Con quy y Phật để con thấy bảo vật trong con. Trời ơi, nó sung sướng. Nó sung sướng cái cổ đó. Rồi con quy y pháp để con hiểu được báo vật ở trong pháp, mà báo vật ở trong pháp chính là trí tuệ của con. Con nương tựa pháp để con có trí tuệ ở trong con, vậy thì trong pháp nó có trí tuệ không? Con mượn giáo pháp của Phật để con nhận được cái báo vật ở trong con. Cho nên mỗi người nhận báo vật khác nhau. Bởi vì vậy, tùy theo quý vị có cái đồ đựng bao nhiêu để đi lụm báo vật bỏ vô bấy nhiêu. Giả sử như cái câu chuyện ăn khế trả vàng, người thì mang túi ba gan, người thì quất luôn nguyên bao bố. Tôi nói cái điều này để quý vị hiểu rằng tại sao cái người học ít mà hiểu dai, học ít mà hiểu nhiều. Có người tối ngày thấy ôm vở ôm sách học coi bộ nghiên cứu dữ dằn lắm mà ngu không còn chỗ chịu nổi. Hiểu không? Mình thấy có người tinh tấn dữ lắm nha, mà trời nó tàu lâu dữ lắm. đạo tràng nào cũng thấy đi tu hết, mà nhiều chuyện thì không thể chịu nổi. Còn giả sử như mà cái người đó gọi là được xem như là mọi người người ta coi như là nể phục ở mức độ là tinh tấn, nhưng đừng có lại gần vì cục lửa nó bự ghê lắm. Không biết ở trong đây có nên thinh là tôi biết có. Im im thôi đừng nói. Vì nói nó Phật trái chết à. Tinh tấn dữ lắm, nhưng mà phiền não nó cũng nổi bằng cái núi Quả Diệm Sơn. Vậy là tu đúng chưa? Càng đi càng tới địa ngục, càng tu càng đến địa ngục. Có người tu vậy đó, chứ không phải là càng đi càng đến cực lạc. Còn có nhiều người mình thấy dốt dữ lắm, hiền dữ lắm, tu y như là con không biết gì vậy đó. Vô chùa công quả nhổ cỏ, xuống bếp rửa chén, lên trên điện lau nhà, chứ cũng không cần làm gì tới ông Phật hết đó. Lau nhà mà nhà sạch đó là Phật tánh sạch. Còn mình tưởng là lau nhà nó hạ tiện hơn là lau tượng Phật. Lao tượng Phật là phước báo nhiều hơn. Xin thưa đừng có tào lao. Tôi lao nhà vệ sinh kìa mà Phật tánh tôi nó rõ hơn á. Còn lao tượng Phật mà cái tâm ngã mạn thì cái Phật tánh vẫn cứ tối thui. Tôi nói như vậy để quý vị hiểu được pháp bảo. Pháp bảo là ta hiểu được giáo pháp, để ta lấy được cái báo vật của pháp ở trong chúng ta, để ta hành cho nó đúng pháp. Chứ không phải nói là con đi tu về mà biểu vô lau nhà vệ sinh hả? Mặc gì đi lau nhà vệ sinh? Trời. Vậy là cái người đó hiểu pháp bảo chưa? Làm bất cứ chuyện gì cũng đều gọi là pháp bảo. Mình ra mình chăm sóc cây thì người kia chăm sóc chánh điện. Người nọ làm nhà bếp thì mình làm nhà vệ sinh. Người làm nhà vệ sinh thì mình đi công tác Phật sự, mình đi từ thiện, mình đi mua cái này cái kia cho chùa, cô nhờ chở đi chỗ này chỗ kia, cái đó phải là Phật sự chưa? Cái đó gọi là pháp chưa? Rồi chứ đâu phải làm cái kia mới gọi là pháp, hay là ngồi thiền mới gọi là pháp, hay là niệm Phật trì chú, tụng kinh mới gọi là tu, tu kiểu kỳ vậy? Không hề biết tu cho nên chấp vào cái pháp tu, mà chấp vào pháp tu là ở trong cái vỏ thôi. Người đó chỉ biết pháp mà không hề biết bảo vật của pháp. Cho nên bây giờ có nhiều người Phật tử ngồi nhà niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, gọi là tu. Tôi nói cái này hú không? Không có biết tu. Tưởng rằng chắc cái mặt mình ngầu ngầu nè. Thấy ai làm gì tôi không lo, tôi nhiều chuyện. Ai đâu nó tôi không lo, tôi nhiều chuyện. Như vậy là tu là có nghĩa là cầm cái sau chuỗi niệm niệm vậy mà không làm gì hết là làm biến gần chết. Cái đó là tôi nói. Mà nhiều người hướng dẫn một cách sai giáo pháp là vậy. Hướng dẫn sai giáo pháp có nghĩa là người đó cũng chẳng biết pháp bảo là gì. Cho nên bây giờ có nhiều người là thầy á nha, là kêu Phật tử thôi đừng giờ đừng làm gì hết, nghỉ đi. Giờ này mà còn làm gì, mai là đi từ thiện mà cũng nói đừng đi từ thiện nữa, lo niệm Phật đi đi. À vậy tôi hỏi quý vị, chỉ dạy như vậy đúng pháp bảo chưa? Vậy thì cái giáo pháp mà quý vị đang coi với lại cái pháp mà quý vị đang hành là một hay là hai? Cái người ngu là thấy hai. Tôi nói vậy đó. Cho nên cái quan điểm của tôi là cái người nào mà chưa quy y được pháp bảo là cái người đó chỉ quy pháp thôi. Quy pháp thôi, cho nên còn chấp mình là tịnh độ, còn chấp mình là thiền, còn chấp mình là mật, còn chấp mình là pháp hoa, còn chấp mình là nam là bắc. Có khi tôi đi bây giờ này, tôi thường mặc bộ đồ vàng, tôi thường mặc cái áo dày nè. Có người hỏi, ồ, thầy bắt tao người khất sĩ vậy? Chỉ cần hỏi vậy là tôi biết tào lao rồi. Vì đệ tử Phật không có tông nào hết. Đệ tử Phật không có nam không có bắc. Chẳng qua là chia ra nam bắc là tại vì chia vậy thôi. Rồi chia vậy cho nên là tôi tu theo hệ phái bắc cho nên là tôi là bắc. Còn ni sư tu theo hệ phái nam cho nên gọi là nam. Nhưng mà khi chúng tôi hiểu giáo pháp rồi chẳng có nam với bắc. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Có nam bắc vậy. Khi tôi hiểu được giáo pháp rồi tôi thì không có nói tịnh độ, thiền hay mật, không có nói gì hết. Thì tôi mới vừa giảng với Cà Mau tôi đã nói cái việc đó. Ở dưới Cà Mau một cái đạo tràng mà có là đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng niệm Phật, đạo tràng thiền, phái thiền á là tinh tấn á, thiền rồi ban trợ niệm, ban hộ niệm, rồi gia đình Phật tử, rồi mật tông. Tôi nói một cái chùa vậy mà rất nhiều đạo tràng. Tới giờ thiền đạo tràng thiền vô thiền. Bữa nay có cái lịch đạo tràng thiền thì thiền, mai có lịch là đạo tràng Pháp Hoa tụng kinh, cái mốt có lịch là đạo tràng niệm Phật đến niệm Phật, rồi có gia đình Phật tử đến sinh hoạt, rồi tới giờ là đạo tràng mật tông đến để trì chú. Vậy đó mà rất là hạnh phúc là tất cả các đạo tràng đó không ai nói dai là gì. Ở chùa Hô có cái lễ gì là tất cả các đạo tràng đó đều về làm lễ quan hỷ với nhau. Nhưng mà cũng có người là đi một lần hai ba đạo tràng thì cái vị chúng trưởng đó nó mới nói thầy đạo con cũng có lộn xộn này. Nó chạy qua bên kia, nó kêu nó chạy lắm bên này. Cái thầy nói là tu vậy người ta gọi là tu chạy hoặc là tu nhảy, nhảy qua nhảy lại. Và bây giờ có nhiều vị trụ trì cũng nói vậy nè, nói bây giờ là Phật tử là không chịu lo tu, cứ lo nhảy chỗ này nhảy chỗ kia, thấy không? Bữa nay ở chùa này mai chùa kia mốt chùa nọ, tu là không có một chỗ, tu không yên. Tôi nói yên là sao? Ngày xưa Đức Phật cũng đâu có ngồi một chỗ. Ngày xưa Đức Phật có ngồi một chỗ không vậy? Cái việc tu là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, cho nên Phật tử đi học ở đâu có dạy là ở đâu ta đi học. Còn mình không dạy thì mắc mớ biểu Phật tử ở chùa mình chứ. Mình không có dạy mà mình biểu Phật tử ở chùa mình là cho nó ngu luôn hả? Mình ngu mình bắt nó ngu luôn. Vậy là Phật tử quy y Tam Bảo chứ đâu phải quy y Tăng. Quy y Tăng Bảo chứ không phải quy y ông Tăng, mà không có ông nào Tăng hết á. Tôi cũng không phải là Tăng, mà ni sư ở đây cũng không phải là Tăng, mà chúng tôi là đại diện cho Tăng mà thôi. Vì Tăng là bốn vị tỳ kheo trở lên. Như vậy thì không có một vị là Tăng. Mà quy y Tăng Bảo có nghĩa là quy y sự tinh tấn, quy y cái trí tuệ, quy y cái con đường giải thoát của Tăng. Chứ không phải quy y Tăng là quy y một cái vị nào đó, Thích Thiện Xuân hay là Thích Quảng Quảng Tâm hay là cái gì đó. Không có quy y một vị nào. Mà quy y Tăng là quy y bốn vị tỳ kheo thanh tịnh đó là. Mà con quy y Tăng Bảo, quy Phật Bảo, quy Pháp Bảo, quy Tăng Bảo mới đúng. Mai mốt quý vị nhớ cái câu này giùm thầy nha. Là con quy Phật Bảo, quy Pháp Bảo, quy Tăng Bảo, chứ không phải con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng không. Người ta hỏi Tam Bảo là gì, chứ đâu phải là mình nói Tam Bảo là gì, cái mình nói Phật, Pháp, Tăng, thật lắm. Cho nên là quý vị nên biết là quy Tam Bảo là gì, là phải ghi cho rõ. Quy Phật Bảo, quy Pháp Bảo, quy Tăng Bảo, câu đó mới có điểm. Câu rất là đơn giản nhưng mà mất điểm là bởi vì quy Tam Bảo là gì? Phật, Pháp, Tăng, Trất Quốc. Đó, thấy chưa? Nói như vậy là rõ ràng rồi nha, dạy là kỹ đó. Chứ không phải là dạy lơ tơ mơ. Cho nên quan điểm của tôi hai cái đó là hai thứ khác nhau. Tại ta có ba cấp Tam Bảo là thế gian trụ trì Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo. Phải không? Thế gian trụ trì Tam Bảo là thế gian trụ trì Phật Bảo, thế gian trụ trì Pháp Bảo, thế gian trụ trì Tăng Bảo. Rồi xuất thế gian Phật Bảo, xuất thế gian Pháp Bảo, xuất thế gian Tăng Bảo. Rồi đồng thể Phật Bảo, đồng thể Pháp Bảo và đồng thể Tăng Bảo. Nhớ chữ Bảo rồi này. Và khi đó tôi nghĩ giáo pháp của Phật mà người biết hành trì là biết dùng bảo vật ở trong tay. Quý vị biết không? Tôi ghiền cái quạt này ghê. Tôi thấy Sở Lư Hương nó chơi có cái quạt không? Mà nó quýnh mọi loại binh khí đều không quýnh lại. Tôi mới nghĩ tới một câu niệm Phật có phải giống cái quạt này không? Còn nếu mà ngồi thiền thì có phải là giống y như cầm nguyên một cái cây trường côn không? Hiểu không? Cũng là binh khí đánh cái ma nội tâm, ma ngoại cảnh, ma chết và thiên ma. Tất cả giáo pháp của Phật dạy chúng ta đều là binh khí để đánh ma mà thôi. Quý vị thấy không? Cho đến lúc bây giờ không phải tôi tụng kinh để thành Phật, mà tôi tụng kinh để tôi hiểu được cái binh khí trong giáo pháp, để tôi mượn cái binh khí đó tôi đánh ma. Vậy giáo pháp này với lại cái binh khí là hai hay là một? Đức Phật dạy cho chúng ta là Đức Phật dạy cho chúng ta một loại binh khí vững chắc, không có một con ma nào có thể đánh vô được hết. Cho nên một cái tâm vọng động không thể sanh được. Mà người nào học giáo pháp của Phật mà tâm vẫn cứ vọng động, vậy là người này chẳng cầm binh khí mà không hề biết đánh. Cầm binh khí sắc bén mà không hề biết đánh, ngồi đó múa, nhảy vô nó đá một đá má nhìn không ra. Thấy không? Tôi nói rất là dễ hiểu chưa? Có nghĩa là mình mà xách cái dao mình chạy vô giống y như vô não mà cầm cái dao chạy theo Đức Phật. Đức Phật là cái người mà luyện đến tuyệt chiêu của binh đa binh khí. Cho nên Đức Phật đi từ từ vô não, xách dao dí theo Phật. Đức Phật mới có le lưỡi cái là ông cúng. Cho nên ông quy y với Phật. Vì sao? Đức Phật giỏi quá. Đức Phật tuyệt vời quá. Ông đánh Phật mà ông đánh đến nỗi mà mồ hôi mồ kê nó chảy tùm lum mà không hề đụng Phật miếng nào. Đức Phật mới có chỉ ngón tay cái là ông đứng chỗ trời trồng luôn. Ông mới tâm phục khẩu phục Đức Phật, vì hồi nào giờ là ông hung dữ độc ác quá. Ông chém giết ai là người đó chết thôi. Nhưng mà bữa nay ông tới Phật rồi, ông dí Phật ông đánh một trập quá trời quá đất mà không có dính miếng nào, không có đụng tới Phật miếng nào. Mà Đức Phật cũng không có dở cái chiêu nào ra, cứ chém né, chặt là hụp, cứ chặt vậy là Đức Phật hụp xuống, chém gì Đức Phật né ngang qua, và đánh xeo đến cỡ nào đi nữa ông đánh riết rồi sụi luôn hai cái tay ông. Đức Phật chụp ông cái kia, ông đứng trơ trời trồng. Tôi nghĩ là hồi xưa là trong kinh văn là nói là vô não chạy, Đức Phật chỉ đi từ từ mà vô não chạy không kịp. Cái đó tôi nghĩ là không phải đâu, vô não nó hung hăng dữ lắm, nó tấn công vào Đức Phật, nó quýnh te tua mà không trúng Đức Phật miếng nào, nó mới ớn tâm phục khẩu phục. Bà La Môn đến chửi Đức Phật mà chửi 7 ngày 7 đêm Đức Phật không rung rinh vậy, nó chửi riết rồi nó khang tiếng giống thầy, nó chửi luôn. À thì cái đó là thầy nói là tâm phục khẩu phục, chứ không phải là dễ thu phục người ta đâu. Thu phục nhân tâm không có dễ chút nào. À thì khi mà tôi đi giảng dạy tôi cũng thấy có nhiều người nói thầy ơi là không biết sao tôi có duyên với thầy hay sao, là các vị khác là tuyệt vời lắm, là ý nói là chơi tôi rồi đó, quất câu là tôi biết chơi liền. Nói là quý vị khác là giảng pháp tuyệt vời lắm mà, nhưng mà là tôi không có duyên sao. Tôi coi cái đĩa của thầy cái tôi thấy sao như hợp hợp sao đó. Nói ờ dở mà được, ăn dở mà hợp khẩu vị. Ý muốn nói là các vị khác là tuyệt vời, nhưng mà tôi thì tệ thôi, nhưng mà không hợp khẩu vị. Tôi nghĩ là cái điều đó rất tuyệt vời, nó đơn giản. Quý vị đi thành phố, quý vị ăn những cái món sơn hào hải vị đó, với quý vị ăn không còn vô nữa. Về quê á, luộc rau chấm nước tương mà không được nước tương nữa, nước muối bỏ màu. Vậy mà nó ngon ghê gớm. Cho nên ông vua ông mới vô tới chùa ông ăn cái món tượng lo. Thấy không? À là lọ tương á. Vậy thì cái món tương hột với lại sơn hào hải vị ở cung đình cái nào quý hơn? Sơn hào hải vị quý hơn, nhưng mà cái nào ngon hơn? Tương hột ngon hơn. Là tại sao? Đói quá. Đói với là nó lạ nữa. Nó đói với là nó lạ cái khẩu vị nữa. Cái kia khẩu vị kia nó ăn quen. Không giờ không còn ngon. Từ cái chỗ đó tôi mới hiểu được là khi tôi đi giảng giáo pháp thì tôi thấy là không phải là vì Phật tử mà tôi vì tôi. Tôi hướng dẫn cho Phật tử chính là tôi đang khai mở cái Phật tánh của tôi. Tôi mượn cái giáo pháp để tôi luyện nội công. Hiểu không? Tôi đi nói pháp rồi để tôi ôn luyện lại, và chính tôi đang luyện cái nội công đó. Mà khi tôi luyện nội công mà nó thâm hậu rồi đó thì quý vị thấy là bốn con ma đối với tôi là tôi không ngán nữa. Nhưng mà lúc đó tôi chỉ cứu được tôi thôi, chứ tôi không cứu được quý vị. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị tự cứu lấy mình. Cho nên trong kinh văn Đức Phật dạy là: này các ông hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Cái lời nói trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy là: các ông hãy tự thắp đuốc lên mà đi, chứ còn không phải là ta dắt đâu. Sao ta dẫn không đi được? Y như giờ quý vị là gia đình nè, các chú là còn vợ con nè, biểu bỏ vợ bỏ con, chú bỏ được không? Nó nên là biết bỏ không được mà. Bỏ không được. Quý vị còn chồng, còn con, còn cháu, còn nhà cửa, bỏ được không? Đó, do bỏ không được, vậy thầy tiếp dẫn được không? Được mới lạ. Vậy thì mình hỏi tiếp dẫn là gì? Tiếp dẫn có nghĩa là Đức Phật lại lôi cái tay mình nè, hay là tiếp dẫn là thông qua giáo pháp của Phật để mình hiểu được, mà mình hiểu được mình rời khỏi cái đó là Đạo Phật đã tiếp dẫn mình rồi. Vậy là câu Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Là dịch theo nghĩa gần gũi đơn giản, Nam Mô là thọt tay, A Di Đà là nắm, Phật là lôi đi. Nãy giờ quý vị nghe câu đó, nãy giờ quý vị nghe nó lạ không? Lạ, giống như rau luộc chấm nước muối pha màu, biết không? Nam Mô là thọt tay, A Di Đà là nắm, Phật lôi đi. Như vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật là đưa tay nắm lấy kéo đi, mà mình đi không? Không. Vậy thì đưa tay nắm lấy kéo đi là nắm cái gì? Mời quý vị nói theo thầy. Nam Mô là đưa tay, A là nắm lấy, Di Đà là Phật tánh, Di Đà là cái tốt, Di Đà là cái thương yêu, Di Đà là trí tuệ. Đưa tay nắm lấy trí tuệ, đưa tay nắm lấy thương yêu, đưa tay nắm lấy sự hòa nhã, lôi đi đến chỗ ăn vui, đừng hẹn nhau quýnh lộn. Vậy là hiểu không? Chứ có người ở trong chùa này mà bực mình, mình nói mà ra khỏi chùa biết phải tao. Vậy là còn có niệm Nam Mô A Di Đà Phật không? Có niệm, nhưng mà dịch cái chữ đó là Nam Mô là đưa tay, A là hẹn, Di Đà là ra khỏi chùa, Phật đốt. Đó, ở trong này cũng niệm Phật, nhưng mà ta nói là bụng miệng Nam Mô mà bụng bồ vô gâm, là niệm Phật riết là nó trở thành gì đó không biết. Cho nên niệm Phật nhưng mà lòng vẫn nuôi những cái thói hư tật xấu ở trong này. Niệm Phật mà lòng vẫn ác ôn còn nguyên, như vậy niệm Phật mà vẫn cứ nghĩ xấu người này, nghĩ xấu người kia, vậy là niệm Phật cái tâm có sáng không? Không. Vậy mình cứ niệm, mình cứ tưởng là Nam Mô là trợ, là quy y, là trở về, là nương tựa trộn xưa rồi diễm, không biết giáo pháp, hiểu trật lất. Tôi có thể dịch chữ Nam Mô A Di Đà Phật bằng bất cứ hình thức nào, như vậy tôi mới biết dùng phương tiện. Y như tôi nói cái quạt này là quạt cho nó mát, đúng không? Rồi cái quạt này là phương tiện để chỉ đường, đúng không? Tôi chỉ chỗ này chỗ kia, là cái này là phương tiện tôi chỉ. Rồi cái này là phương tiện tôi đỡ, nó trội tới tôi đỡ, thấy không? Nó không phải là quạt không, nó cũng phải chỉ đường không, mà nó còn đỡ nữa. Cái này là phương tiện để tôi ngáp, tôi che mặt tôi ngáp thì tôi buồn ngủ quá. Tôi giảng mà quý vị dưới ngủ thì tôi trên đây cũng tranh thủ ngủ. Cho nên là tôi đem theo cái quạt là chủ yếu, mà ở dưới có ai ngủ trên này tôi ngáp. Hiểu chưa? Vậy là tôi biết dùng cái quạt, đúng không? À, còn khi tôi ra nắng tôi che nắng. À, nó đủ thứ cái chức năng trong đây mà tôi không hiểu. Tôi cứ chữa tưởng là Nam Mô là quy y, là trở về, là nương tựa, A là pháp giới thường trú, Di Đà là tự tánh, Phật là đấng toàn năng toàn giác, tôi dịch có nhiêu đó, bảo đảm tôi không bao giờ hiểu được Nam Mô A Di Đà Phật. À, tôi niệm Phật hoài mà tôi không bao giờ hiểu được hết chức năng của nó. Mà tôi hiểu được hết chức năng của nó, tôi cầm tới cái quạt tôi thấy à, cái quạt này là gì? Xòe ra là nó rộng lớn như vậy, mà nó rộng lớn như vậy thì chức năng nó khác. Gấp lại nó một cục về là chức năng nó khác. Thấy không? Và nếu mà tôi biết quyển chuyển là tôi mượn cái quạt này là tôi bắt đầu tôi múa. Trời ơi, tiền không á. Múa quạt tiền không. Nhưng mà mượn cái quạt này mà khi mà tôi luyện nội công là tôi quạt một cái kịch. Rồi ôi, núi sông gì nó bay hết luôn. Giống như là trong phim Hồng Kông đó. Hiểu không? Cái quạt là nội công không, nó quạt một cái là bay tí tè luôn. Mà cái quạt này là nếu mà là quạt ba tiêu nữa là quạt tề thiên còn phải bay. Bay không còn chỗ lụm. Như vậy thì quý vị thấy không? Nội có tôi nhìn thấy chữ quạt mà tôi hiểu được cái pháp bảo rồi, tôi hiểu được cái bảo vật của cái quạt rồi, thì tự nhiên là tôi sử dụng cái quạt, quý vị thấy nó tuyệt vời không? Chứ đâu phải là chỉ có hở nói tới quạt là mát không đâu. Không phải là chỉ có quạt là mát không. Mà nhìn cái quạt là tôi rõ ràng là tôi biết đây là Phật, cái góc này là Phật. Rồi vậy thì Đức Phật ngày xưa Đức Phật nói một pháp nè, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu tùm lum pháp nè, hiểu không? Nhưng mà tất cả các pháp này đều quy về cái chỗ này. Bây giờ tôi mới nói là cái này là Tịnh Độ Tông nè, cái này là Mật Tông nè, cái này là Thiên Thai Tông, Thiền Giáo Tông, Duy Tức Tông, Hoa Nghiêm Tông, Giới Lực Tông, Lòng Tông. Tôi xè ra vậy là tôi thấy tùm lum tông. Nhưng mà tôi gom trở lại là tôi thấy một tông. À, vậy là tông chỉ của Đức Phật là trực chỉ chân tâm, chỉ chúng sinh thấy được Phật tánh của mình. À, là tôi thấy được Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Bất cứ chư tăng ở đâu tôi cũng thấy được cái sự giác ngộ tinh tấn. Tôi thấy được sự giải thoát. Và đối với tôi, dầu rằng trong cuộc đời tôi với quý vị là hai, nhưng tôi thấy quý vị là tôi là quý vị. Tự nhiên tôi có bao giờ chửi tôi không? Tôi có bao giờ nghĩ xấu tôi không? Tôi có bao giờ hại tôi không? Vậy thì mắc mớ tôi hại quý vị. Vì tôi hại quý vị chính là tôi đang hại tôi. Vì tôi hại quý vị chính là nhân quả của tôi. Tôi làm gì có nhân quả nấy. Vậy là tôi giúp quý vị chính là tôi đang giúp tôi. Tôi hại quý vị chính là tôi đang hại tôi. Tôi hướng dẫn quý vị trật chính là tôi đang làm cho tôi đi trật. Vậy tôi vì cái gì mà tôi nói trật? Hiểu không Phật tử? Hiểu không? Và khi tôi thấy Phật cũng vậy, tôi thấy tổ cũng vậy. Tôi nói à, tổ với con là hai, nhưng không phải là hai. Vì nếu mà tổ với con là hai thì tổ đâu có đi tu chi. Tổ đâu có nói kinh thuyết pháp chi. Vậy thì Ngài nghĩ rằng chính chúng con là Ngài cho nên Ngài mới hy sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng. Khi con thấy được rằng con với Phật là hai, nhưng khi con đi tu theo Phật thì con thấy rõ Phật ở trong con. Phật là con là Phật. Như vậy bản thân con phải tự tu cho mình. Ngài cũng phải tự tu, Ngài mới thành Phật. Ngài mới học, Ngài học dưới dằn, Ngài mới được tôn kính và Ngài mới có trí tuệ. Ngài tu cho đến nỗi mà thân của Ngài còn da bọc xương, Ngài mới hiểu được chân lý. Còn con càng tu nó càng nở. Là bảo đảm với Ngài là chân lý của con còn xa lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái khả năng của mình chịu đựng nó nhiều hết quý vị. Ít. Khả năng chịu đựng của mình không có nổi. Quý vị biết không, hầu lúc trước mà cỡ mà đi đấu võ đài á, là mỗi lần mà đấu á, là mình dối chừng nào thì ráng khống chế chừng đấy. Tập luyện mà đến nỗi mà ốm nhách rồi, gần tới ngày đấu võ đài là ốm nhách, mà cái người mình nó chắc còn hơn là, tôi nghĩ là heo lăn chai ở trong rừng sao, thì cái người luyện võ cũng y vậy. Tại vì mình lên mình đấu là mình phải cân cái đai đó bằng với nhau, thì lên đấu phải cân. Nó 50kg là mình 50kg, mà nếu mà nó là miếng mà cái thân nó mập 50kg là tôi đá ba đá là bảo đảm này đo dáng rồi. Thì cái người tu cũng như thế. Khi tôi đi tu tôi mới thấy là y chang vậy. Bây giờ là đồng tu với nhau, giống nhau như vậy, nhưng mà xin lỗi với quý vị là căn tánh khác nhau, cấp bậc khác nhau, đài khác nhau, lanh lợi khác nhau. Từ đây đi ra tới ngoài đó, nó cho chỉ cần mà 10 giây là ở đây tới cổng. Thì cái người nặng ục ịch làm sao chạy tới đó, thấy không? Mà mình luyện rồi, chỉ cần cho tôi 9 giây là tôi bay ra khỏi hàng rào rồi. Từ cái chỗ đó mà giải thoát là tôi tự giải thoát cho tôi, chứ không ai cứu tôi được. Tôi thấy được cái chỗ đó, cho nên là tuyệt vời ghê lắm, mà hạnh phúc ghê lắm. Tự mỗi người chúng ta tập luyện cho đến nỗi mà bản thân chúng ta không còn ma nào nó đánh vô. Và phải nói rằng nó thấy mình là nó bỏ chạy, mình lụm dép bán sướng luôn. Ma dép đẹp không à? Đúng không? Mà nó thấy mình mà nó chạy bỏ dép, mình chỉ lụm dép bán thôi, tiền không. Mà nếu mà quý vị mà người ta hù một câu mà quý vị bỏ nhà mà chạy đó, là nó bán nhà cũng tiền không. Cái ngày 21, 22, 23 mà ai mà sợ ma là giờ này chết cũng nhiều lắm rồi. 21, 22, 23 mà ai mà sợ thì bây giờ này mì gói nó cũng thiêu ở trong nhà rồi. Hết hạn sử dụng vẫn bán được. Vì bán cho mấy người sợ ma. Thấy chưa? Có không? Có không? Ừ, chính xác luôn, ở không? Cái đó là phải mình sợ không? Cái đó phải tôi yếu không? Mình tự thấy đàng hoàng, người ta mới có hù mình không là mình sợ ma rồi. Sợ chết, mua mì, mua nước suối để dành. Ngày đó không dám ra khỏi nhà. Tu kỳ à? Tu gì ma nó mới có khè ra cái là mình sợ dữ vậy? Mà tôi nói cái đó là tư tưởng ma đó. Cái ngày đó mà người ta thông báo như vậy để người ta cho biết rằng người nào tu tới đâu. Người nào tu tới đâu là tự biết đi, đừng có bị đặt gạt gẫm. Mình gạt gẫm mình cho đến nỗi là mình nói à, con tu dữ lắm nhưng mà dòm để lại con mì đây nha. Vậy là đừng có nói xạo xạo với tôi. Thấy không? Thì tôi hôm nay là chia sẻ với quý vị là một chút xíu về con số 2 mà vẫn nói giáo pháp của Phật. Ha, thế giới là nhị nguyên. Ha, thế giới luôn luôn có một cặp phạm trù đối lập giữa hai mặt của nó, trắng và đen, phải và trái, đúng và sai. Quý vị nhìn tôi, trong tôi vẫn có hai mặt. Tôi vẫn có cái đúng và cái sai. Tôi vẫn có cái tốt và cái xấu. Nếu quý vị đến với tôi mà cảm thấy rằng học cái tốt thì quý vị tự nhiên tốt ghê lắm. Còn quý vị đến với tôi mà đi tìm cái xấu là cũng xấu không còn chỗ chơi. Thấy không? Vì tôi học tất cả các bậc triết gia tôi cũng thấy như vậy. Tôi học về Đức Phật tôi cũng thấy như vậy. Ai mà lật ngược cái phần đen của Đức Phật, quý vị nghe mấy bà La Môn nó chửi không còn chỗ chửi. Bà La Môn nó chửi Đức Phật là cái loại bất nhân bất hiếu. Bất hiếu với cha mẹ nuôi lớn lên chưa nuôi cha mẹ được. Và cái phong tục tập quán của bà La Môn là phải nuôi cha mẹ. Còn nhỏ phải đi học, lớn lên phải có gia đình, sanh con đẻ cháu, xong rồi già mới được đi tu. Bà La Môn nói vậy đó. Nhưng mà ngài còn trẻ mà ngài đi tu, nó chửi không còn chỗ chửi. Trời ơi, hồi đó tôi tham gia cái đội chửi đó mà. Cái thứ gì tôi cũng có đó đó. Cho nên tôi trôi lăn tới bây giờ tôi chưa thành Phật được. Thì tôi nói cho quý vị biết để quý vị thấy cái mặt trái của Đức Phật. Đức Phật đang Thái tử Tất Đạt Đa là đang có vợ có con mà bỏ vợ bỏ con đi tu bị chửi không? Bây giờ quý vị mà đang có vợ nè, bắt đầu con nó mới sanh ra, bỏ vợ bỏ con đi tu coi ta chửi còn chỗ chửi không? Thì ngài cũng vậy thôi, hồi đó tôi cũng chửi cái vụ đó mà. Thấy không? Quý vị tu theo Phật mà quý vị không thấy Phật đó là quý vị đâu có thấy được. Không thấy được. Rồi từ cái chỗ đó mà ngài bỏ áo lông bào, ngài đổi cái áo của người thợ săn, quý vị thấy ngu hay không? Cái áo này là mấy trăm triệu bạc mà đổi cái áo mà chùi đất mà còn sợ dính tay. Vậy thì quý vị nghĩ coi có khôn hay ngu. Nhưng Đức Thế Tôn có nói khôn hay ngu cái chỗ đó không? Không, người trí ta đâu nói vậy. Từ cái chỗ đó mà trong cuộc sống chúng ta phải hiểu, chứ chúng ta không hiểu là chúng ta si mê. Rồi, thôi mình nghỉ ở đây ha. Cảm ơn quý vị. Nếu còn duyên, thầy sẽ trở lại. Vì thời gian của thầy cũng có. Trong ngày nay thì do ngài vía Đức Phật A-di-đà, cho nên tôi đóng vai Đức Phật A-di-đà, tôi đi dữ quá. Mong rằng quý vị cũng từ bi nghe ít chút. Là nãy giờ cũng là 1 tiếng 15 phút rồi. Nó đủ tạm thời là đủ một cái đĩa. Về nhà có nửa đêm ngủ không được, mở ra xem. và chúc quý vị luôn luôn tinh tấn tu học để quý vị là Phật, Phật là quý vị.
Phật đến trong ta.